Đoạn 2 nói xuất xứ trực tiếp của Bồ Tát Giới Phạn Võng có hai số. Số 1, Đức Thích Ca Bổn Sư tự thuật, Ngài cũng chuyển dạy pháp môn tâm địa như chư Phật. Số 2, Đức Thích Ca Bổn Sư nói, sẽ nói lại Bồ Tát Giới Phạn Võng. Số 1, Đức Thích Ca Bổn Sư tự thuật, Ngài cũng chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa như chư Phật. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni từ Hoa Tạng thế giới mà khởi đầu, Ngài đã hiện ra ở đó, hướng về phía đông, đi vào cung Thiên Vương, nói xong kinh Ma Vương Triệu Giáo Hóa, rồi hạ sinh ở nước Ca Di La thuộc châu Diêm Phù. Mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, cha là Hoàng đế Bạch Tịnh. Như Lai tên Tất Đạt, 7 năm xuất gia, thành đạo lúc 30 tuổi, danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, đầu tiên ngồi kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng tại Tịch Diệt Tràng, cuối cùng đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương, tuần tự thuyết pháp cả 10 chỗ. Trong khi thuyết pháp tại cung Đại Tự Tại Thiên Vương, Đức Thích Ca Mâu Ni nhìn tràng lưới của các đại phạn thiên vương, nhân đó nói với họ rằng vô lượng thế giới in như mắt lưới, mỗi mỗi khác nhau, vô cùng vô tận. Pháp môn Đức Lô Xá Na dạy cũng y như vậy. Như Lai nay đến thế giới này đã 8.000 lần, vì cả thế giới Sa Bà mà ngồi kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng, nói về 10 biển cả thế giới, cho đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương này. Tóm tắt, khai thị hoàn tất phẩm pháp môn tâm địa cho đại chúng ở đây. Đây là Đức Thích Ca Bổn Sư tự thuật. Ngài cũng chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sinh bằng 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Nói cách khác, Ngài cũng thể hiện diệu dụng của định bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh. Thích Ca Mâu Ni hay Thích Ca, ở đây là Đức Thích Ca Bổn Sư. Ngài cũng thể hiện 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. 8 tướng thành đạo là giáng thần, nhập thai, trú thai, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Sự tích như sau. Giáng thần là từ nội viện đâu xuất, Phật giáng thần bằng hình tướng cởi voi trắng mà xuống vương cung Bạch Tịnh. Nhập thai là Phật nhập vào hông trái của Hoàng hậu Ma Gia. Trú thai là Phật ở trong thai mà không hôn mê, vẫn thuyết pháp cho chư thiên. Xuất thai là ngày trăng tròn tháng 4, từ hông phải của Hoàng hậu Ma Gia, Phật sinh ra ở hoa viên Lâm Tỳ Ni. Xuất gia là 25 hoặc 23 tuổi, chưa rõ. Phật thoát vương cung vào núi học đạo. Thành đạo là sau 6 năm khổ hạnh, và sau khi ngồi trên tòa kim cang hàng phục ma vương, Phật thành chánh giác dưới gốc bồ đề. Chuyển pháp luân là Phật thuyết pháp, quảng độ chúng sinh trong 50 năm. Nhập Niết Bàn là 80 tuổi, Phật nhập diệt dưới cây Sa La Song Thọ. Cả 8 tướng như vậy đều là sự thị hiện và nói thị hiện, hay nói Đức Lô Xá Na hóa ra Đức Thích Ca, là như thế đó, chứ không phải như là ảo thuật. Cả 8 tướng như vậy toàn là tác dụng độ sinh, chứ không phải chỉ có thuyết pháp mới độ sinh. Và cả 8 tướng như vậy hợp thành một Đức Phật liệt ứng thân. Nói cách khác, toàn là bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh. Chính văn trên đây, 8 tướng này nói đã lượt, lại lượt luôn cả chữ thị hiện. Hướng về phía đông là vì Sa Bà thế giới ở về phía đông Hoa Tạng thế giới. Vào cung Thiên Vương là cung Đại Tự Tại Thiên Vương, vạn 60/334b. Tịch Diệt Tràng là Bồ Đề Tràng. Ở đó, hóa thân của Phật thị hiện chứng hữu dư Niết Bàn, nên gọi là Tịch Diệt Tràng. Thị hiện chứng vô thượng Bồ Đề, nên gọi là Bồ Đề Tràng. Nói thế giới và pháp môn mà ví dụ như Phạn Võng, là nói đạo lý trùng trùng duyên khởi, thị hiện tám tướng thành đạo ở Diêm Phù, một trong một tỷ thành phần của đại thiên thế giới Sa Bà. Mà nói, vì cả thế giới Sa Bà mà thuyết pháp mười chỗ, thì biết Đức Thích Ca Bổn Sư không phải chỉ là một chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca hóa thân. Thế giới Ngài giáo hóa cũng không phải là một chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức tiểu thiên thế giới. Tóm tắt khai thị hoàn tất phẩm pháp môn tâm địa, tức là cũng đã tóm tắt tụng lại Bồ Tát giới, phần giới pháp vô tận trong phẩm pháp môn tâm địa cho các vị đại căn đương cơ ở Đại Tự Tại Thiên Cung, chứ không phải chỉ nói Bồ Tát tâm địa, còn Bồ Tát giới về Diêm Phù mới nói. Số 2. Đức Thích Ca Bổn Sư nói, sẽ nói lại Bồ Tát giới Phạn Võng. Rồi từ cung Thiên Vương ấy, Như Lai trở xuống, ngồi dưới cây bồ đề của châu Diêm Phù, vì hết thảy chúng sinh phàm phu mê ám trên đất này, nói lại giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na của Như Lai đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa của Ngài. Giới pháp mà từ khi mới phát tâm, Ngài đã thường tụng. Giới pháp ấy như ngọc kim cang sáng chói và là bản nguyện của chư Phật, của Bồ Tát, là hạt giống Phật tánh. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, nên toàn bộ thân tâm của chúng sinh, thân ý, tâm ý đều nhập vào trong giới pháp Phật tánh. Và đương nhiên có cái nhân như vậy thì đương nhiên thực hiện pháp thân thường trú. Về 13 la đề một xoa mà Như Lai sẽ nói lại sau đây, khi xuất hiện ở thế giới này, thì đó chính là giới pháp của Phật Pháp, là giới pháp mà hết thảy chúng sinh trong quá khứ, vị lai và hiện tại nên kính phụng thọ trì. Như Lai sắp sửa vì cả đại chúng ở đây mà trùng tuyên phần giới pháp vô tận, giới pháp của hết thảy chúng sinh, bản nguyên là tự tánh thanh tịnh. Đây là Đức Thích Ca Bổn Sư nói, sẽ nói lại Bồ Tát giới Phạn Võng, giới pháp vô tận cho chúng sinh Diêm Phù. Bồ Tát giới mà bản thân Lô Xá Na của Ngài đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa và đã tụng từ khi mới phát tâm cho đến thành Phật, rồi cũng vẫn thường tụng. Như Lai trở xuống, ngồi dưới cây bồ đề của châu Diêm Phù, vì hết thảy chúng sinh phàm phu mê ám trên đất này, nói lại giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na của Như Lai đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa của Ngài. Giới pháp mà từ khi mới phát tâm, Ngài vẫn thường tụng. Là nói, Bồ Tát giới là giới pháp mà thánh phàm cùng được truyền thọ và thọ trì. Nói lại giới pháp duy nhất, vân vân. Chính văn là, Thuyết ngã bản Lô Xá Na Phật, tâm địa trung, sư phát tâm trung, thường sở tụng nhất giới. Tâm địa ở đây không phải là nhân địa để dịch tu nhân, mà là gọi tắt tên phẩm pháp môn tâm địa. Như đã gọi như vậy ở đoạn đầu, và còn gọi như vậy ở đoạn cuối Bồ Tát giới Phạn Võng. Phật tụng giới không phải chỉ tụng trong khi tu nhân, lại càng không phải chỉ tụng lúc mới phát tâm. Cả chính văn chỉnh cú và trường hàng trong đoạn 1, mục 2 và đoạn 2, mục 3 sau đây sẽ chứng tỏ từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành Phật rồi, Phật vẫn thường tụng. Chưa thành Phật thì tụng để được thành. Thành Phật rồi thì tụng để truyền thọ. Như Phật bản thân tụng lại và Phật hóa thân tụng lại nữa. Tụng thành Bồ Tát giới Phạn Võng này đây. Phật tánh ở đây vừa có nghĩa bản thể, vừa có nghĩa khả năng. Bản thể là Phật và khả năng làm Phật, gọi là Phật tánh. Bản thể và khả năng ấy chính là thân tâm chúng ta đây. Như vậy, vì chúng sinh có Phật tánh, nên thân là thân chúng sinh, tâm là tâm chúng sinh, mà thân tâm ấy vẫn có thể thọ và trì được giới pháp Phật tánh. Nên chính văn nói, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, nên toàn bộ thân tâm của chúng sinh, thân ý, tâm ý đều nhập vào trong giới pháp Phật tánh. Câu trên đây, chính văn là nhất thí chúng sinh giai hữu Phật tánh, nhất thí ý thức sắc tâm, thị tình thị tâm giai nhập Phật tánh giới trung. Trước hết, phải hiểu các chữ ý, thức, sắc, tâm, tình, tâm. Ý, thức, tâm, ba chữ ấy chỉ là một nghĩa mà khác tên. Vậy có thể và cần phải gồm lại mà chỉ nói là tâm, cho rõ và đủ hơn. Còn sắc ở đây là năm sắc căn, tức nhãn căn cho đến thân căn. Năm căn này Ngài La Thập cũng hay dịch là ngũ tình. Việc này không những thấy trong Pháp Hoa như phẩm 24, mà Trí Độ Luận như cuốn 40 nói càng rõ. Năm tình là mắt, vân vân, gọi là nội thân. Năm trần là sắc, vân vân, gọi là ngoại thân. Như vậy thì chữ sắc ở đây cũng chính là chữ tình ở đây. Và sắc hay tình là năm căn, là chính cái thân tổng hợp năm giác quan. Vậy có thể và cần phải gồm lại mà chỉ nói là thân, cho rõ và sát hơn. Sát hơn vì lẽ Bồ Tát giới cũng như bao nhiêu giới pháp khác, không có thân như chư thiên vô sát giới thì không thọ được. Nên chính văn đoạn 3 mục 3 sau đây kể ai cũng được thọ Bồ Tát giới mà không kể chư thiên vô sát giới. Vậy thì biết thân là yếu tố cần nhất trong việc thọ và trì giới pháp Phật tánh. Thân là Phật tánh. Nên nói thêm chút nữa, nói Phật tánh mà chỉ nói tâm thì không ai lạ gì. Nhưng nói thân vào, nói sắc vào thì có nhiều người lúng túng. Lúng túng đến nỗi phải lướt bỏ chữ sắc đi, lại hiểu chữ tình là tình thức. Lúng túng như vậy là quên đi rằng, nói Phật tánh thì đúng là nói tâm, nhưng tâm ý là tâm tánh, gồm cả thân tâm và ngoại cảnh. Toàn bộ thân tâm và ngoại cảnh của tâm tánh ý, bản thể là Phật, đều thành khả năng làm Phật, nên gọi là Phật tánh cả. Phải hiểu như vậy về chữ Phật tánh, nhất là chữ ý ở đây. Và hiểu như vậy thì thấy chữ sắc trong sáu chữ ý, thức, sắc, tâm, tình, tâm, chữ sắc ý đúng là sắc căn, nội sắc. Nhưng nếu hiểu thêm rằng chữ sắc ý cũng chỉ cho cả trần cảnh, ngoại sắc, thì dẫu quá xa cũng vẫn đúng. Đúng, vì không cần luận đến bản thể mà chỉ nói sự dụng, thì ngoại cảnh cũng là phương tiện và khả năng giúp cho sự thọ trì Bồ Tát giới thực hiện Phật tánh. Sau hết, chính văn chỗ này có một định thức. Có Phật tánh thì có thể thọ trì Phật giới. Thọ trì Phật giới thì thành tựu Phật quả là Pháp thân thường trú. 10 ba la đề một xoa là 10 giới nặng. Nói về Bồ Tát giới, phần nhiều hay nói 10 giới nặng ý. Vì 10 giới nặng ý là căn bản, còn 48 giới nhẹ toàn là đẳng lưu. Nói 10 giới nặng xuất hiện thế gian là nói Bồ Tát giới xuất hiện, và 10 giới nặng ý cũng gọi là 10 giới pháp vô tận hay phần giới pháp vô tận. Về 10 giới pháp vô tận, Kinh Anh Lạ cũng gọi như vậy, và cũng có ý như phạn võng, chỉ thứ tự có xê xích chút ít, gọi là giới pháp vô tận, vì giới pháp ý thọ rồi, đời này đời khác vẫn thường không mất, đi theo hành giả cho đến thành Phật. Lại nữa, giới pháp ý lấy tâm làm thể, tâm vô tận nên giới vô tận. Anh Lạc 9:24-1020. Giới pháp của Phật pháp. Chính văn chỉ là pháp giới, nhưng do từ ngữ Phật pháp trung giới tạng, nghĩa là giới tạng trong Phật pháp, kho tàng giới pháp trong Phật pháp. Trong đoạn 3 mục 2 sau đây và từ ngữ chư Phật pháp giới, tức là giới pháp của Phật pháp. Ở đầu đoạn 2 mục 3 sau đây nữa mà biết pháp giới là gọi tắt những từ ngữ ấy, nên phải dịch rõ ràng như vậy. Giới pháp của hết thảy chúng sinh bản nguyên là tự tánh thanh tịnh, là gián tiếp định nghĩa về giới. Giới là tự tánh thanh tịnh, nên giới là của chúng sinh. Vì giới là của chúng sinh như vậy, nên chúng sinh có thể và nên thọ trì. Và giới là tự tánh thanh tịnh của chúng sinh, đó cũng là một cách nói về xuất xứ của Bồ Tát giới Phạn Vọng. Mục 2. Nói về xuất xứ của Bồ Tát giới Phạn Vọng bằng thể chỉnh cú. Có 3 đoạn. Đoạn 1. Đức Thích Ca Bổn Sư thuật lời Đức Phật bản thân tụng Bồ Tát giới. Đoạn 2. Đức Thích Ca Bổn Sư thuật sự tụng lại Bồ Tát giới của chư Phật hóa thân. Đoạn 3. Đức Thích Ca Bổn Sư mở đầu để tụng lại Bồ Tát giới y như chư Phật hóa thân. Đoạn 1. Đức Thích Ca Bổn Sư thuật lời Đức Phật bản thân tụng Bồ Tát giới. Như Lai Lô Xá Na, an tọa Liên Hoa Đài. Xung quanh Liên Hoa Đài có cả 1.000 cánh, trên 1.000 cánh hoa ý. Như Lai hiện 1.000 Phật, tất cả đồng một hiệu, hiệu Thích Ca Thế Tôn. Mỗi cánh hoa nói trên có 100 ức thế giới, mỗi thế giới lại có 1 đức Thích Ca nữa. Các đức Thích Ca này cùng trong một thời gian ngồi dưới Bồ Đề Thọ thành tựu vô thượng giác. 1.000 và 1.100 ức đức Thích Ca nói trên toàn thể chỉ là một bản thân Lô Xá Na. 1.000 lần 100 ức đức Thích Ca như vậy cùng tiếp dẫn đại chúng, số lượng như vi trần, tất cả đều đưa đến chỗ Như Lai an tọa để nghe Như Lai tụng giới pháp của chư Phật. Như Lai tụng hoàn tất giới pháp của chư Phật là cửa ngõ cam lộ, tức thì được khai mở. Các câu 21-28 là nói 1.100 ức đức Thích Ca đưa đại chúng đến chỗ đức Lô Xá Na. Hỏi, để Ngài nói phẩm pháp môn tâm địa, lại nghe Ngài tụng Bồ Tát giới thành phần giới pháp vô tận của phẩm pháp môn tâm địa. Đối với tâm địa thì nói Phật nói, đối với giới pháp thì nói Phật tụng. Chữ tụng ấy đưa Bồ Tát giới Phạn Vọng lên tột đỉnh của sự quan trọng. Cửa ngõ cam lộ là Niết Bàn. Niết Bàn là thần dược bất tử, nên cũng có tên cam lộ. Đoạn 2. Đức Thích Ca Bổn Sư thuật sự tụng lại Bồ Tát giới của chư Phật hóa thân. Bấy giờ 1.100 ức Đức Thích Ca Thế Tôn về lại Bồ Đề Tràng, ngồi dưới Bồ Đề Thọ cùng tụng lại giới pháp của Đức Phật bản thân, gồm có 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Giới pháp ý in như vần thái dương sáng chói, ánh trăng rằm quang rạng và chuỗi ngọc quý báu. Hết thảy các Bồ Tát, nhiều như số vi trần, đều do giới pháp này mà thành đẳng chánh giác. 8 câu cuối cùng là tán dương năng lực của Bồ Tát giới. Giới ấy thực hiện trí tuệ như nhật nguyệt và viên mãn phước đức như chuỗi ngọc, nên làm cho vi trần Bồ Tát được thành Phật Đà. Đó là lý do vì sao Đức Phật bản thân đã tụng ra và chư Phật hóa thân còn tụng lại về Bồ Tát giới. Đẳng chánh giác hay chánh biến tri là tuệ giác của Phật chứng ngộ một cách như sở hữu tánh về bản thể và tận sở hữu tánh về hiện tượng. Đoạn 3. Đức Thích Ca Bổn Sư mở đầu để tụng lại Bồ Tát giới y như chư Phật hóa thân. Giới pháp đức bản thân Lô Xá Na đã tụng, Như Lai cũng tụng lại, hoàn toàn y như vậy. Nên tất cả các người Bồ Tát mới tu học hãy hết lòng tôn kính, thọ trì giới pháp ý. Các người đã thọ trì giới pháp như vậy rồi, lại đem giới pháp ý truyền trao cho chúng sinh Vậy tất cả các người hãy chú ý lắng nghe. Như Lai tụng chính xác, giới tạng trong Phật Pháp, giới tạng ý chính là Ba La Đề Mộc Xoa, nên hết thảy đại chúng, chí tâm mà thâm tín rằng chính mình là Đức Phật sẽ thành, y như Như Lai đây, là Đức Phật đã thành, thường thâm tín như vậy, giới Pháp đã đầy đủ, bất cứ là loài nào. Hễ vốn có tâm tánh thì đều nên lãnh thọ giới pháp của chư Phật. Chúng sinh mà lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì kẻ ấy tức thì nhập vào cương vị Phật. Cương vị đã đồng thể với chư Phật đại giác thì người ấy đích thực là con của chư Phật. Vậy tất cả đại chúng cung kính mà lắng nghe. Như Lai sẽ tụng lại giới pháp của chư Phật. Đức Thích Ca Bổn Sư mở đầu tụng lại Bồ Tát giới với bốn cách. 1. Khuyên Bồ Tát tự mình thọ trì, lại truyền thọ cho chúng sinh. Bồ Tát mới tu học là mới phát đại Bồ Đề tâm học tập làm Phật. Nói Bồ Tát mới tu học không có nghĩa chỉ các vị Bồ Tát này mới cần thọ trì và truyền thọ Bồ Tát giới, mà là nói ngay như các vị này đã phải làm như vậy, huống chi các vị trên nữa. 2. Nói muốn có giới pháp đại thừa thì phải có đức tin đại thừa. Đức tin ấy là tin mình sẽ làm Phật. 3. Vừa khuyên vừa nói yếu tố thọ trì giới pháp. Yếu tố ấy là có tâm tánh thì có thể và nên thọ trì. Tâm tánh là thể tánh của cả thân tâm và ngoại cảnh. 4. Nói hiệu lực của giới pháp là chúng sinh nhưng thọ Phật giới thì nhập Phật vị và được gọi là Phật tử. Cương vị Phật là Phật vị, cương vị của các đấng đại giác, cương vị ấy kể từ khi mới phát đại Bồ Đề tâm cho đến lúc đã thành vô thượng Bồ Đề. Các nghĩa như vậy là nói về tiệm nhập, vào dần. Nhưng thật ra cũng có trường hợp đốn nhập vào ngay. Văn khí chỗ này nói tuy có vẻ đốn nhập, nhưng nói để khuyến khích, chứ không phải chỉ đề cao và thừa nhận sự đốn nhập. Mục 3. Quy định mấy điều cốt yếu về Bồ Tát giới phạn võng. Có 3 đoạn. Đoạn 1. Quy định hiếu là giới. Đoạn 2. Quy định tất cả Bồ Tát vị phải tụng Bồ Tát giới phạn võng. Đoạn 3. Quy định điều kiện lãnh thọ Bồ Tát giới phạn võng. Đoạn 1. Quy định hiếu là giới. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề, thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới, rằng sự hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng, đối với tam bảo, sự hiếu thuận phù hợp chánh pháp chí thượng. Sự hiếu thuận ấy gọi là giới, cũng gọi là năng lực chế ngự đình chỉ mọi sự tội lỗi. Đức Thế Tôn liền từ miệng vàng phóng ra ánh sáng vô lượng. Lúc ấy, đại chúng có đến 100.000.000.000, các vị Bồ Tát, các vị Phạn Thiên trong 18 tầng trời cõi sắc, các vị thiên nhân trong 6 tầng trời cõi dục, các vị quốc vương của 16 nước cường đại đều chắp tay, khuynh tận tâm trí, lắng nghe Đức Thế Tôn tụng lại giới pháp đại thừa của hết thảy chư Phật. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề, thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới. Nói như vậy là nói tắt. Rõ thì phải nói, thị hiện thành đạo, tuần tự thuyết pháp 10 chỗ, rồi trở lại ngồi dưới Bồ Đề thọ, tụng lại Bồ Tát giới, bằng cách trước hết quy định về giới ấy. Hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng. Trong chữ cha mẹ gồm có chúng sinh. Vì lẽ hiếu thuận ở đây là coi tất cả chúng sinh đều đã là, sẽ là, và đang là cha mẹ bà con của mình. Còn đại sư là hai vị đại sư. Đại sư Hòa Thượng, vị thầy truyền giới, và Đại sư Xà Ly. Vị thầy chỉ dạy cách nói và làm trong sự thọ giới. Không dịch Đại sư Hòa Thượng và Đại sư Xà Ly, chỉ dịch Đại sư là vị Bồ Tát giới thì một vị mà làm hai nhiệm vụ này. Đến giới nhẹ 41 sẽ nói rõ hơn. Nên nhiều chỗ chính văn sau đây hay nói là vị Pháp Sư, đặc biệt trong giới nhẹ 23. Hiếu thuận đối với cha mẹ, Đại sư, Chư Tăng, đối với Tam Bảo. Sự hiếu thuận ý căn bản phù hợp Phật Pháp tối thượng. Sự hiếu thuận như vậy chính là giới Pháp, có sức mạnh ngăn chặn và loại bỏ tội ác. Các Pháp số 18 tầng trời cõi sắc, 6 tầng trời cõi dục, 16 nước cường đại đều dễ tra cứu. Sau hết, nên nói lại từ ngữ tuệ giác vô thượng. Từ ngữ ý chính văn là vô thượng giác. Do chữ này của chính văn ở đây mà biết không phải Ngài La Thập chỉ dịch tắt A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng đạo, mà cũng dịch tắt là vô thượng giác. Chữ Bồ Đề Ngài cũng dịch là giác, chứ không phải chỉ dịch là đạo. Đoạn 2. Quy định tất cả Bồ Tát vị phải tụng Bồ Tát giới Phạn Võng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, nay Như Lai cứ nửa tháng, đích thân tụng lại giới Pháp của Phật Pháp. Các người những vị Bồ Tát mới phát tâm, cho đến những vị Bồ Tát 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa cũng phải tụng y như vậy. Vì lý do ý mà ánh sáng giới Pháp từ miệng Như Lai tuôn ra, ánh sáng ý có lý do chứ không phải không có. Nhưng ánh sáng ý không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, không phải vật lý, tâm lý, không phải khái niệm có không, không phải tính cách nhân quả, mà là bản nguyên của chư Phật, là căn bản của Bồ Tát, căn bản của chính đại chúng Phật tử các người. Vì vậy, đại chúng Phật tử các người phải thọ trì, phải đọc tụng, phải khéo học. Bồ Tát vị như đã nói, ngoài sơ phát tâm và thập tính trước đó, chính yếu gồm có thập trú, phát thú, thập hạnh, trưởng dưỡng, thập hướng, kim căn và thập địa. Hoa Nghiêm nói, thập trú, thập hạnh, thập hướng và thập địa, còn Phạn Võng nói, 30 tâm và 10 địa. Ý nghĩa thì đồng, chỉ danh từ có khác. Vạn 60 trên 305B. Tất cả Bồ Tát vị này đều phải Bồ Tát tụng Bồ Tát giới, vì giới ấy căn bản là thật tướng bát nhã, biểu thị bằng ánh sáng siêu việt của Phật. Đoạn 3. Quy định điều kiện lãnh thọ Bồ Tát giới Phạn Võng. Phật tử, lắng nghe cho kỹ. Muốn lãnh thọ giới Pháp của chư Phật thì không cứ quốc vương, vương tử, tể tướng, bách quan, tỷ kheo, tỷ kheo ni, phạn thiên 18 tầng trời cõi sắc, thiên nhân 6 tầng trời cõi dục, tất cả dân chúng, những kẻ hoàng môn, dâm nam, dâm nữ, nô bộc tỳ thiếp, quỷ thần trong tám bộ, thần kim cang, bàn sinh, cho đến những kẻ biến hóa. Hễ ai hiểu được tiếng nói của vị Pháp Sư truyền giới thì đều có thể thọ giới và được giới, đều có thể trở thành người thanh tịnh bậc nhất. Điều kiện thọ Bồ Tát giới chỉ là và phải hiểu rõ tiếng nói của vị Thầy truyền giới. Chính văn trên đây kể ra khá nhiều kẻ mà đối với tỷ kheo giới không được thọ. Vậy mà những kẻ ấy được thọ Bồ Tát giới, chứng tỏ giới Pháp này cực kỳ bao dung và quảng đại. Tuy nhiên, những loài không có sắc thân như vô sắc giới, hay những kẻ có sắc thân mà thân ấy đi đôi với tâm quá dữ, quá đần, vô tín ngưỡng, như giới nhẹ 42 nói, thì cũng không thọ được Bồ Tát giới. Do vậy, việc thọ Bồ Tát giới vẫn tương đối dễ dàng, nhưng dễ thọ không có nghĩa Bồ Tát giới không tôn, không nghiêm, không khó như tỷ kheo giới. Chỉ vì tỷ kheo giới là bản thể tăng bảo, nên điều kiện thọ giới ấy phải tương đối khó hơn mà thôi.